thì cũng tiếp tục ở trong cái chủ đề là hãy vững vàng trong đức tin. Chúng ta thấy có cái câu gốc ở bên phía bên đây. Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc trí trượng phu và mạnh mẽ. Chúng ta thấy là thường thường khi mà mình muốn hiểu một đoạn kinh thánh đó, thì chúng ta cũng tìm hiểu một chút, tức là cái thế giới ở đằng sau cái văn bản, tức là cái thế giới mà lúc ban đầu cái đoạn kinh thánh được viết ra, lịch sử như thế nào, xuất xứ ra sao. Rồi chúng ta cũng tìm hiểu cái thế giới của văn bản, tức là cái văn bản đó được viết như thế nào, cái thể loại văn gì và cái cấu trúc văn phạm ra sao. Ở đây chúng ta thấy là gì? Khi mà chúng ta đọc cái câu này, chúng ta thấy có bốn cái mạng lịch. Hãy đó có nghĩa là mệnh lệnh, hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc trí trượng phu, và đúng ra là hãy mạnh mẽ, có bốn cái mạng lịch. Và ở đây thì có cái chữ anh em. Ở trong nguyên bản tiếng Hy Lạp không có chữ anh em, trong bản tiếng Đức cũng không có chữ anh em. Nhưng mà chúng ta biết rằng đây là cái thơ gửi cho hội thánh Chúa tại thành Corinto. Thành ra cái chữ anh em đây mình có thể hiểu rằng hỡi ông bà, anh chị em, con cái Chúa ở thành Corinto. Chứ không phải là chúng ta thấy rằng hỡi anh em, bên dưới là dốc trí trượng phu, thì chúng ta lại tưởng rằng cái câu này dành cho quý ông. Nhưng mà thật sự ra đây là một cái câu kinh thánh cho tất cả chúng ta, không phân biệt nam nữ. Bây giờ đó chúng ta thấy là gì? Đầu tiên chúng ta nói một chút về sự tỉnh thức. Mấy hôm nay thì chúng ta cũng nghe nhiều về vững vàng tỉnh thức. Ở đây tôi nói lại một chút xíu. Tỉnh thức là gì? Đối nghĩa của tỉnh thức là tỉnh là mê, thức là ngủ. Đối nghĩa hay tỉnh thức có nghĩa là đừng có mê ngủ. Nhưng mà đừng có ngủ mê thì mới đúng, đừng có ngủ mê. Chúng ta thấy là gì? Người lính gác đó mà ngủ mê thì sao? Ai mà ở trong quân đội thì biết, lính gác đó mà ngủ mê đó là chết trước. Khi mà kẻ thù tới đánh đó là nó bắn cái anh chàng gác trước. Tại vì lính gác mà chết rồi thì sao? Thì ta coi như là cái số người còn lại rất là nguy hiểm, có thể chết theo. Thế đó cái nhiệm vụ mà tỉnh thức rất là quan trọng. Ngày xưa đó lính gác giặc mà ngủ gục đó, hay là bỏ ngủ mà quên gác đó, có thể bị tử hình đó theo luật. Chúng ta biết là không phải đơn giản. Ở đây ông Phaolô nói là gì? Hãy tỉnh thức có nghĩa là gì? Anh em mê ngủ, cần phải tỉnh thức. Đó cái ý là ông nhấn mạnh cái chỗ đó. Chúng ta thấy là gì? Tín hữu ở thành Corinto đó, chúng ta nếu mà đọc cái thơ Corinto nhất đó, chúng ta thấy là gì? Là hội thánh có nhiều vấn đề. Hội thánh Corinto là hội thánh có nhiều vấn đề, mà cũng là cái bài học lớn cho tất cả chúng ta, là rất là hay cái thư này. Chúng ta thấy là gì? Hội thánh ở đó là gì? Khi mà ông viết thơ thì ông nói là gì? Hỡi anh em, ông nói là sao? Anh em là những người được nên thánh trong Đức Chúa Giêsu Christ, được gọi là thánh đồ. Trong hội thánh toàn là những ông thánh, bà thánh, rồi cô thánh, cậu thánh gì đó, rồi con thánh nữa. Tức là mình có một địa vị rất là quan trọng. Ông nói với họ như vậy. Rồi sao? Rồi ông nói là anh em không thiếu một ơn gì. Chúng ta thấy là cái hội thánh này là có rất là nhiều ơn đặc biệt. Chúng ta thấy họ rất là giỏi. Nhưng mà kèm theo đó thì sao? Ông cũng nói tới cái nạn phe phái ở trong hội thánh. Ta thuộc Phaolô, ta thuộc Apollo gì đó. Rồi rất nhiều câu chuyện ở trong đó nói tới cái chưa trưởng thành tâm linh, mất trật tự trong buổi thờ phượng, kiện nhau ra tòa, dung dưỡng tội lỗi. Ôi cái hội thánh này thì có rất nhiều những vấn đề mà ngày nay chúng ta cũng có thể gặp. Kiêu ngạo thuộc linh, lạm dụng ân tứ, thiếu tình yêu thương. Rồi đủ thứ chuyện hết. Chúng ta thấy đây là một hội thánh điển hình mà ngày nay chúng ta có thể áp dụng rất là nhiều việc. Khi mà ông gọi họ tỉnh thức có nghĩa là gì? Họ thiếu tỉnh thức về tình trạng yếu đuối cũng như tội lỗi của mình. Cần phải tỉnh thức. Nhiều khi mình ở trong cái hội thánh đó nhiều vấn đề quá, rồi lâu dần thành thói quen, chúng ta không tỉnh thức được. Chúng ta thấy nó bình thường, và chúng ta không tỉnh thức. Đây là cái điều mà ông muốn nói. Rồi chúng ta biết rằng gì? Hôm nay chúng ta nghe nhiều kẻ thù là gì? Thế gian, xác thịt, ma quỷ ngày đêm tấn công chúng ta. Chúng ta lên giường nằm ngủ không cũng suy nghĩ một chút là bị tấn công rồi. Chúng ta thức dậy, chúng ta đi ra đi vô gặp anh em nhiều khi cũng đã bị tấn công rồi. Chúng ta thấy là gì? Không đơn giản. Thành ra chúng ta phải tỉnh thức. Ở trong Mác đoạn 13 câu 37 thì Chúa nói: điều mà ta nói cùng các ngươi mà ta cũng nói cho mọi người, hãy tỉnh thức. Chúa Giêsu nói hãy tỉnh thức. Rồi nói tiếp đến cái điểm thứ hai là hãy vững vàng. Mấy hôm nay chúng ta nghe rất nhiều là tới cái vững vàng trong đức tin. Nguyên văn là gì? Đứng dính chắc ở trong đức tin. Ngày hôm qua đó mình có nghe nói là tôi chôn chân ở đồn lũy đó, cái chữ đó tôi cũng rất thích. Đứng mà dính cứng luôn á, giống như keo mà dính vô luôn á. Đã đứng ở trong đức tin phải đứng như vậy mới được, chứ không phải là nghiêng ngả. Ca dao tục ngữ mình thì nói có cái câu mà về khi mà tôi đọc cái chủ đề vững vàng đó thì nhớ tới cái câu bảo là gì: dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Ông bà mình mà nói mà kiềng ba chân đó là vững lắm. Nhưng mà văn chương ngày nay đó thì khác. Tôi lại đọc thêm một cái chỗ khác thì có một cái cô vợ của một ông tài xế, ông này thì hay lái xe đi nhiều, thì cô mới khuyên chồng, cô nói như vậy: con nói nhớ về em, anh vững vàng tay lái. Thương về mẹ, anh nhẹ nhẹ chân ga. Ngày hôm nay chúng ta ra về đó, hôm nay là mấy ông tài xế mà lái xe về đó là phải sao? Nhớ về em thì phải vững vàng tay lái. Thương về mẹ thì nhẹ nhẹ chân ga. Chạy dù vừa vừa thôi. Ở đây nói là gì? Bây giờ đó mình thấy là gì? Tại sao mà lại biểu là vững vàng? Ai không vững vàng? Bây giờ mày thấy trẻ con đó sao? Nó chạy đó mình sợ nó té lắm. Con còn nhỏ mình cứ thấy nó đi nó nghiêng 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 thôi. Rồi những người bệnh hoạn ốm đau, những người gọi là già yếu cũng cần phải vững vàng. Chúng ta thấy là gì? Khi mà ông nói anh em hãy vững vàng trong đức tin, có nghĩa là gì? Họ không vững vàng. Thế đó ông mới khuyên là phải vững vàng. Thế đó những cái lời khuyên ở đây là gì? Chúng ta nghĩ ngược trở lại để chúng ta thấy ngay vấn đề. Hãy vững vàng trong đức tin, bởi vì anh em cứ nghiêng ngửa trong đức tin hoài thôi à. Thật ra đó là cái lời khuyên của ông. Rồi, chúng ta bây giờ nói tới vững vàng thì nói gì? Chúa muốn chúng ta không như trẻ con nữa, không bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành, làm cho lầm lạc, dây động, dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Ôi, mình đọc ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 14, 15 nói như vậy: lời Chúa là chân lý, ai cũng biết. Các vị mục sư trên toàn thế giới này, các giáo hội, ai cũng biết. Nhưng mà sao? Chúng ta có rất nhiều giáo phái, đúng không? Tôi thường nghe người ta nói là ôi, tin lành gì đâu mà quá xá, lại phe nhóm, rồi giáo phái này, giáo phái nọ. Thì tôi biết nói làm sao? Đó là những cái viên kim cương đó, hột xoàn đó, nó có nhiều mặt. Thành ra đó thôi, các giáo phái là những mặt của viên kim cương. Hy vọng rằng như vậy. Ai cũng nói rằng cái giáo phái của tôi là đúng, là chính xác. Chúng ta thấy là có những giáo hội chính thống giáo. Họ nói rằng họ mới là chính thống, những ông khác thì không chính thống. Chúng ta thấy rất là buồn cười. Nhưng mà cảm ơn Chúa, tất cả các giáo phái nào mà đọc bài Tín điều các sứ đồ, tin Chúa Ba Ngôi, tin theo cái bài Tín điều các sứ đồ đó, thì chúng ta biết họ là anh em với mình, họ cùng niềm tin với mình. Mặc dù cái cách thờ phượng có khác, hay là những cái cách bày tỏ ra ngoài nó có khác, nhưng mà khi mà họ đọc như vậy đó, thì chúng ta biết là gì? Họ cùng một niềm tin với mình. Ở đây tôi mở ngoặc, kể cả anh em công giáo, chúng ta hãy nhìn họ bằng cặp mắt yêu thương với mình. Rồi bây giờ ở trong Tê-sô-ri-ca đoạn 2 câu 15 nói rằng anh em hãy đứng vững, hãy vâng giữ điều dạy dỗ mà chính tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói hay bằng thư từ của chúng tôi. Ông nói là gì? Hãy đứng vững. Muốn đứng vững thì sao? Vâng giữ những điều dạy dỗ ở trong thư tín. Chúng ta đọc Kinh Thánh Tân Ước á, có bao nhiêu thư tín? Nếu mà chúng ta bỏ bốn sách Tin Lành, sách Công Vụ và Khải Huyền đó, cuối cùng ra đó, hết sáu sách đó, thì chúng ta còn 21 thư tín. Chúng ta nhớ nghe, cái đoạn giữa đó là thư tín. Mà ông Phaolô ông viết bao nhiêu thư? Ông Phaolô ông viết 13 thư. Còn 8 cái thư kia là những thư tín phổ thông. Và chúng ta thấy rằng gì? Muốn đứng vững thì sao? Hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi truyền cho anh em bằng lời nói hoặc bằng thư từ. Cái câu này nằm trong thư Corinto nhất. Chúng ta cảm ơn Chúa về những cái lá thư đó. Ông Gia-cơ bổ túc, hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ. À, tức là không phải là bây giờ thuộc lầu Kinh Thánh nhiều đó là ngon lành, mà là gì? Ai vâng giữ, ai làm theo đó thì mới thật sự là có phước. Tôi muốn nói điều đó rất là quan trọng. Lời Chúa là tuyệt vời, ai cũng biết, nhưng có mấy người làm theo. Có nhiều người phàn nàn rằng chúng tôi sao đi theo Chúa không thấy phép lạ. Bây giờ muốn thấy phép lạ không? Hãy làm theo. Bây giờ Chúa dạy yêu thương, mình thử yêu coi. À, đầu tiên yêu thương vợ con thêm chút coi có thay đổi không? Bảo đảm là phép lạ xảy ra. À, chúng ta, lời Chúa rất là đơn giản, rất là dễ hiểu. Vấn đề là làm theo. Có nhiều anh em nói không biết đức tin lớn hay nhỏ, rồi có đầy dẫy thánh linh hay là không đầy dẫy thánh linh. Tôi nói cái đó không, tôi không biết. À, bây giờ anh em đức tin lớn như thế nào, ngon lành như thế nào tôi không biết. Nhưng mà anh em có vâng phục Chúa hay không đó, tôi biết. Thành ra chúng ta thấy là rất đơn giản. Bây giờ một người đức tin lớn mình không thấy, nhưng mà nếu anh em đó có vâng phục Chúa hay không đó, mình biết. Và cái câu đó cũng là dành cho mình. À đó, thành ra có vâng phục Chúa hay không, đó là điều quan trọng. Rồi, thí dụ bây giờ tôi nói tôi có một ông chủ nhiệm. Ông thì rất là một tín đồ rất là tốt. Ông xây dựng hội thánh, ông đóng góp, ông làm có thể nói là như một người tín đồ tốt nhất. À, làm rất là tốt. Nhưng mà ông thì có một cái tật, ông thích có bồ nhí. Cái bà chủ nhiệm thì bà nói tôi, bà nói chú thấy không, ông cũng tin lành đây là bà cứ nói, bà đem tôi ra bà thưa kiện thôi. À, bà nói đó, cho chú coi cái ống đó, ông đi đâu ông cũng nói chú hết trơn, mà ông dậy đấy. Rồi ông này ông trả lời làm sao phải không? Ông nói bà là không có biết cái gì hết. Tôi tớ mà được ơn Chúa đó, mấy cái ông mà tôi tớ Chúa mà được ơn của Ngài đó là toàn là nhiều vợ thôi à. Ông đem David rồi Solomon rồi mấy ông kia ra, ông dẫn chứng. Rồi chúng ta thấy là gì? Cũng Kinh Thánh đó, nhưng mà dẫn chứng theo ý mình. À, mình muốn sao cái mình bẻ cho nó giống vậy đó, là mình theo. Thật ra ở đây đó, làm vậy làm sao mà vững vàng được? Đi theo Chúa mà ba chìm bảy nổi vậy đó, giờ chín cái lênh đênh vậy đó. Theo Chúa thì lúc vui lúc buồn tùm lum hết, à khổ lắm. À, chúng ta phải thay đổi. Bây giờ tôi nói chứ dốc trí trượng phu. Tôi nghĩ ngày xưa khi tôi đọc ở chỗ này đó, thì tôi nói là các cụ ngày xưa dịch cái chữ trượng phu đó làm cho mình suy nghĩ, có chút nho không, có chút gì đó khổng không. À, ngày xưa người ta bảo là gì? Một bậc đại trượng phu là bậc gì? Đại trượng phu thì phải giữ được tam cương ngũ thường. Tam cương có nghĩa là gì? Quân thần cương, phụ tử cương và phu thê cương, tức là đạo vua tôi, đạo cha con và đạo vợ chồng. Rồi ngũ thường là gì? Nhân, lễ, nghĩa, chí, tín. Phải có lòng nhân, phải có nghĩa, rồi phải biết lễ, kính trên nhường dưới, rồi có cái sự hiểu biết và đồng thời có chữ tín. Tín đây là gì? Giữ lời hứa và đồng thời mình nói theo cái câu Kinh Thánh của mình là giữ lòng trung tín với Chúa. Như vậy thì cái tam cương ngũ thường đó có phải là dành cho đàn ông không? À, tôi nói mà mấy cụ mà hồi xưa mà dịch cái kiểu này là thiên về mấy ông rồi, nhưng mà không. Người đàn bà có cần trung tín không? Cần chứ. Có giữ đạo vợ chồng, giữ đạo cha con không? Có hết. Nhân, lễ, nghĩa, chí, tín, cái đó quý bà cũng có. Thế ra khi mà mình học Kinh Thánh ở đây đó là tất cả hội đồng mình cùng học, có quý ông quý bà hết, chứ không phải là cái này là đặc biệt dành cho và đấng mày râu trượng phu ngon lành. Ở đây chúng ta là hiểu cái điều đó. Rồi, tới cái gì nữa? Bây giờ mình nói là trượng phu đó, nếu mà nguyên văn mà nói đó là gì? Hãy sống ra một con người. À, tức là sống làm một, ra một con người, sống như một con người. Tại sao vậy? Có nhiều khi bây giờ chúng ta thấy là khủng bố giết người, rồi những cái tai họa, những cái tàn ác xảy ra trên thế giới, chúng ta thấy là có những người mà sống không phải là một con người. Kinh Thánh nói hãy sống như một người, một con người ngon lành. À, thật ra đó, cái câu văn là gì? Dám hy sinh, một con người ngon lành là gì? Dám hy sinh, dám nhận trách nhiệm. À, tôi dùng cái chữ trách nhiệm. Trẻ con không biết nhận trách nhiệm. Người lớn làm gì mình phải nghĩ tới cái hậu quả, và mình phải nghĩ tới cái việc nhận trách nhiệm. Ở cạnh nhà tôi đó, có một cái nhà thờ, là nhà thờ Mác. Ở trong đó đó, họ có một cái bảng bằng đồng. Họ in một cái bảng bằng đồng, làm rất là công phu. Mình vào đó mình đọc rất là ngạc nhiên. Cái bảng đồng đó, đó được họ làm ngày 19 tháng 10 năm 1945. Trên cái bảng đồng đó đó họ ghi câu gì? Họ nói chúng tôi, Hội Thánh Tin Lành ở vùng Nam Đức, chúng tôi nhận lỗi, nhận tội của mình. Lý do vào cái thời Hitler đã giết biết bao nhiêu người, làm biết bao nhiêu điều ác, mà chúng tôi im lặng không dám lên tiếng. À, để mà cho một cái tai họa nó xảy ra lớn cho nước Đức như vậy. Và bây giờ chúng tôi, bây giờ là hết chiến tranh rồi, Hitler đã bị chết rồi, bây giờ họ nhìn lại họ thấy họ tội lỗi quá. Họ thấy họ không dám nói cái điều mà phải nói. À, hồi đó thì dĩ nhiên cũng có những người đã nói bị tù đầy, bị bắt bớ, bị chết nữa chứ không phải không. Nhưng mà Hội Thánh ít nhất cũng can đảm. Mà họ làm cái bảng bằng đồng đó, họ để trong nhà thờ đó, có nghĩa là gì? Ngàn năm luôn không bao giờ hư. Ở trong nhà thờ đó thì kín gió, rồi không có bị cái gì hết. Rồi tôi nghĩ là tôi đứng đó tôi đọc cái bản đó, tôi không thấy họ hèn, mà tôi thấy họ can đảm, dám nhận trách nhiệm, nhận tội của mình. Đây là cái điều mà có lẽ Chúa cũng muốn chúng ta can đảm như vậy. Ở trong Kinh Thánh nói là gì? Hỡi anh em, về sự khôn sáng chớ nên như trẻ con, nhưng về sự gian ác hãy như trẻ con vậy. Tại sao mà khôn sáng thì chớ nên như trẻ con? À, chúng ta tức là có nhiều người khôn sáng lắm, nhưng mà như trẻ con, tức là sao? Cái gì cũng biết khôn lắm, nhưng mà cứ là ở trong Hội Thánh thì đó, nay thì hờn giận, mai thì nhõng nhẽo, cứ phải chăm sóc hoài. Nên chúng ta thấy là ở đây mình nói là gì? Có một sự khôn sáng nhưng đừng như trẻ, là chớ nên như trẻ con, mình phải trưởng thành, chứ mình không phải là trẻ con. Mình còn gian ác thì như trẻ con, bởi vì trẻ con nó không biết là điều ác, điều nào là ác. Chúng ta thấy là như vậy. Rồi ở đây nói hãy mạnh mẽ. Cái chữ này cũng là rất là thú vị. Cái chữ nhóm này đó thì cái trong cái bốn cái mạng lệnh này, cái mạng lệnh mà mạnh mẽ đó viết theo thể thụ động. À, bây giờ mình phân biệt chủ động và động. Thì chủ động tôi đánh nó, chủ động tôi làm chủ hành động. Thụ động là gì? Tôi bị nó đánh. À, chúng ta phân biệt được không? Rồi chúng ta phân biệt như vậy. Thì ở đây nó là gì? Hãy mạnh mẽ có nghĩa là gì? Hãy để cho người khác làm cho mình mạnh mẽ. Tự mình không thể mạnh mẽ. Phải không? Tôi nói vậy không biết có ai phản đối. Tức là tự mình không thể mạnh mẽ được. Tại sao vậy? À, chúng ta nhớ là gì? Có những cái tôn giáo họ dạy rằng gì? Mình phải sống làm sao mà cho thân khẩu ý tạo được những nghiệp lành. Tức là sống làm sao mà cái thân mình, cái miệng mình, cái ý mình đó, lúc nào cũng nghĩ điều tốt hết trơn. Nghĩ điều tốt, nói điều tốt rồi sống tốt. Họ bảo là phải làm như vậy thì mới nó có phước. Làm nổi không? À, tôi nghe mà họ yêu cầu mạnh mẽ là phải làm được điều đó, tôi biết không làm được. Làm sao làm được? Ông Phaolô nói là tôi muốn làm điều tốt thì điều xấu nó cặp theo. Mình không làm được. Mà mình phải nhờ cậy Chúa làm, phải nhờ cậy Chúa để mình có thể làm được cái điều đó, nhờ cậy Chúa để mình có thể mạnh mẽ. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 10 thêm cái ý là gì? Anh em hãy làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Mạnh dạn trong Chúa, ông biểu là hãy mạnh dạn trong Chúa đi, nhưng mà sao? Nhờ sức toàn năng của Ngài, chứ mình không mạnh được. Mình hãy cầu nguyện xin Chúa cho mình mạnh, chứ thực ra mình cố gắng bao nhiêu đi nữa không mạnh nổi. Rồi. Ở trong Sa-ta-ri đoạn 4 câu 6 là gì? Ấy chẳng phải bởi quyền thế chẳng phải bởi năng lực, mà là bèn là bởi thần ta. Không phải bởi vì binh đông tướng mạnh, không phải vì là khả năng hay là cái sức riêng của mình mà chúng ta mạnh, mà phải nhờ cậy Chúa để mà có sức mạnh. Rồi, tôi có một cái câu suy nghĩ: ta đang nhờ cậy ai để mình được mạnh mẽ mỗi ngày? Sáng ra lớn tuổi rồi, sáng ra thì đau cái vai, nhức cái lưng, rồi cái gì đó là đủ thứ bệnh hết. Rồi đau răng, đau mắt, nó nghĩa là đủ thứ hết. Bắt đầu suy nghĩ coi mình nhờ cậy ai để mình có thể mạnh mỗi ngày, mạnh về sức lực cũng như mạnh về tâm linh. Nhờ cậy ai? Chúng ta phải cầu xin Chúa, chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa cho mình có sức mạnh mẽ để làm theo ý Chúa, chứ không phải để mạnh mẽ để làm theo ý mình. Đó là cái vấn đề mạnh mẽ. Khi mà chúng ta cầu xin Chúa cho mình có sức mạnh để làm theo ý mình thì sao? Ma quỷ mỉm cười, bởi vì nó biết mình không làm được. Rồi mất sức luôn, làm theo ý mình một thời gian rồi va chạm rồi này kia rồi mất sức lực, mất sức lực kể cả về thuộc thể lẫn thuộc linh. Xin Chúa cho chúng ta, xin Chúa cho mình mạnh mẽ, vững vàng ở trong đức tin. Và tôi tin chắc rằng khi chúng ta nhờ cậy Chúa, Chúa sẽ ban sức cho chúng ta, Chúa sẽ ban cho mình cái điều cầu xin hợp lý đó. Rồi, bây giờ đó là đủ rồi, mình thấy mạnh mẽ là đủ rồi. Thêm một câu nữa, cái câu mà kết luận đó nằm trong câu 14, kế cái câu này: mọi điều anh em làm, hãy lấy tình yêu thương mà làm. Ôi, mạnh mẽ, vững vàng, rồi dốc trí trượng phu, rồi tỉnh thức này kia. Nhưng mà ở trong tình yêu thương, làm ở trong cái tình yêu thương mà làm. Ông Phaolô, khi mà hội thánh Phaolô ở Corinto có phe đảng, có những vấn đề thuộc linh này kia, chúng ta không thấy ông Phaolô khuyên họ là hãy yêu thương, hãy làm trong sự yêu thương, không thấy. Kể cả cái Corinto 13 là cái bài nhã ca nho nhỏ đó, nói về tình yêu thương rồi gì đó, rồi là dù có thể nói được các thứ tiếng loài người, dù đức tin dời núi, dù này dù kia, không có tình yêu thương, không có gì hết. Ông chỉ nói vậy thôi à? Ông chỉ cho họ biết rằng tình yêu thương nó như thế nào. Nhưng mà ông cũng không nói là hãy yêu thương, không có. Nhưng mà ở đây chúng ta nhớ là cái đoạn này đoạn cuối thư, những lời cuối cùng thì quan trọng. Sau khi ông nói hãy mạnh mẽ, hãy vững vàng này kia rồi thì ông biểu là sao? Hãy làm mọi sự ở trong tình yêu, yêu thương. Cái điều quan trọng. Và Kinh Thánh nói tình yêu thương hay nhịn nhục hay nhân từ. Tôi thấy ông Phaolô quả là nhân từ và nhịn nhục. Ông nhịn nhục, ông chờ cho đến cái cuối thư này. Và ông nói điều đó. Nếu mà hội thánh mà mạnh mẽ trong đức tin, rồi tỉnh thức, rồi dốc trí trượng phu đủ thứ hết mà không yêu thương thì sao? Câu đó tôi không trả lời. Câu đó tất cả chúng ta đều hiểu. Nếu mà tất cả những ân tứ mà nếu không có tình yêu thương thì sao? Không hoạt động được. Tất cả những tài năng ở trong hội thánh cũng không ích gì cho hội thánh nếu không có tình yêu thương. Nếu chúng ta thương nhau, chúng ta nương tựa nhau, chúng ta được an ủi, được khích lệ trong chức vụ, thì cái chuyện mà tỉnh thức vững vàng trong đức tin tự nhiên là phải có. Xin Chúa thương xót chúng ta, xin Chúa cho chúng ta biết bám vào lời Chúa để mà vững vàng trong đức tin. Xin cảm ơn Hội Thánh.